Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 29.
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."
Xin mời anh chị em chúng ta lấy cuốn Rabboni, chúng ta phải đọc một lời nguyện. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần. À, như vậy có hai người thích số 52. Vâng, như thế xin mời anh chị em chúng ta đứng và cầu xin Chúa Thánh Thần. Mặc dù nó trễ giờ rồi, cố gắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với giờ học này. Đơn giản vì bài học này chúng ta học để chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần sắp tới. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sự sống cho chúng con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vải sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời ngồi. Bài này chúng ta sẽ ngắn hơn một chút. Trước hết, anh chị em nhìn dùm tôi coi Gioan. Câu thứ nhất, Gioan chương 20, câu 19 đến 29. Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ. Ngài chúc bình an mấy lần vậy? Có ai thấy không? 3 lần. Vâng, được rồi, cảm ơn anh chị em. Chúng ta như thế là nhanh, không phải nói thêm nữa. Câu hỏi thứ kế tiếp, theo bạn, tại sao Đức Giêsu lại chúc bình an tới 3 lần vậy ta? Đấy, tại sao Ngài lại chúc bình an đến 3 lần? Có ai tự nhiên cũng thấy câu trả lời không ạ? Có ai nhìn thấy trong đoạn văn này thì bảo á, có rồi. Có ai sẵn sàng chưa? Cái này phải có sự can đảm hơn.
Thưa cha, theo con nghĩ rằng là Đức Giêsu chúc cho các môn đệ bình an tới những 3 lần bởi vì Ngài cảm nhận được cái sự sợ hãi của họ.
Vâng, sợ hãi. Anh đọc cái câu có chữ sợ hãi không? Chỗ nào có chữ sợ hãi không?
Cái câu, ngay cả câu 19 đã có rồi. Vì các ông sợ người Do Thái.
Vâng, người Do Thái là những người đã giết Đức Giêsu đấy. Chữ người Do Thái ở đây tượng trưng cho giới lãnh đạo của Do Thái giáo. Như vậy là các ông sợ phải không ạ? Vâng, câu trả lời như thế là chính xác đấy. Tức là họ sợ người Do Thái. Khi người ta sợ thì người ta mất cái gì anh chị em? Mất cái gì ạ? Mất bình an ạ. Khi sợ thì mất bình an. Đấy, thế. Thế theo ý anh chị em, ngoài cái chuyện sợ đó, anh chị em còn có thể ai trả lời thêm không? Để cho thấy rằng là đây cũng là một lý do khiến cho họ mất bình an. Lý do gì vậy?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì bình an của Chúa ban cho các môn đệ là để các ngài vững tin và các ngài đi loan báo tin mừng cho Chúa.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Tức là cụ thể trong trường hợp này nè, các môn đệ tại sao họ lại mất bình an ta? Lúc nãy nói là vì sợ, chính xác. Thế còn một những lý do khác?
Thưa cha, theo con thì tại vì Chúa đã sống, Chúa đã sống lại, nhưng mà họ không tin vào Chúa đã sống lại thật, cho nên họ vẫn còn những cái sợ hãi.
Lúc bây giờ đó là Chúa chưa hiện ra với họ ấy. Và chính vì thế nên họ mất bình an vì sao ạ? Họ mất bình an vì họ bị ê chề bởi cái chết của Đức Giêsu đấy. Cái chết Đức Giêsu làm họ mất bình an, anh chị em hiểu. Tại sao lại mất bình an? Vì Đức Giêsu là đấng họ tin tưởng nè, đấng họ hy vọng nè, đấng họ yêu mến nè, thầy của họ nè. Thế bây giờ tự nhiên cái người đấy, cái ông thầy dễ thương như thế, bây giờ lại bị đóng đinh, giống như là bị Thiên Chúa bỏ rơi ấy. Một người bị bỏ rơi như thế, mình đi theo mấy năm mà lại đi theo một cái ông bị bỏ rơi thì như thế này. Như thế bây giờ mình bị sốc lắm rồi các bạn. Đấy, thành ra cái sốc của cái chết, cái sốc của cái chết Đức Giêsu là cái sốc rất là lớn đó, anh chị em. Vâng, như vậy anh chị em hiểu tại sao họ lại mất bình an. Vì cái chết đó gây một cái vết thương rất lớn nơi họ. Nhưng mà đồng thời họ cũng mất bình an vì họ vẫn tiếp tục sợ. Sợ là vì người ta đã giết được thầy thì người ta cũng có thể giết họ. Đấy. Như vậy được rồi nhé, câu số 1 là cũng được. Câu hỏi số 2 nè, cố lên nè. Đức Giêsu đã làm gì để họ được bình an? Được làm gì? Đã làm gì để cho họ được bình an thì dĩ nhiên là chúc bình an rồi. Nhưng mà ta hỏi làm gì cả? Làm gì? Làm vậy.
Cha, Chúa thổi hơi cho các môn đệ mới được bình an và sức khỏe.
Trước khi thổi hơi ạ. Đây bà đấy, bà chưa ít nói. Trước khi thổi hơi.
Dạ thưa cha, ở câu 20 đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Nhưng mà tại sao cho xem tay và cạnh sườn thì lại làm cho người ta bình an?
Để cho các ông tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Bởi vì họ đang lúc đấy đang, anh chị em thấy lý luận của tôi rất đơn giản. Tại sao mất bình an? Vì thầy đã chết, chết ê chề, chết nhục nhã. Và như thế là tan nát tất cả những hy vọng những của họ. Bây giờ nếu Đức Giêsu mà đến hiện ra cho họ và cho họ thấy rằng nè, thầy vẫn đang sống nè, đấy thầy vẫn đang sống đấy, rồi đây này, tay chân của thầy này mặc dù cũng còn những vết thương đấy, nhưng mà thầy đang sống, thì chính cái việc Đức Giêsu hiện ra như một người đang sống làm cho họ hết bị sốc rồi. Họ bảo đúng rồi, như vậy không sao, tại tưởng thầy là cứ như là bị thất bại, như bị chết đấy. Thành ra cái việc mà Đức Giêsu giúp họ nhận ra mình đang sống là một cái chết làm cho họ mất bình an, thì cái sự sống lại của Đức Giêsu làm cho họ lấy lại bình an. Không có cái gì mà làm được ngoài cái việc đó. Số 3 này dễ thương lắm nghe. Số 3 dễ thương này. Đọc Gioan chương 20 câu 19-23. Trong đoạn văn này, ngoài ơn bình an Đức Giêsu phục sinh còn ban cho các môn đệ những ơn nào khác nữa? Dễ thương lắm. Đấy, thì ai đọc là thấy được. Ai đọc thì chỉ cần giơ tay lên và nói một ơn là đủ, không cần phải nói hết. Việc gì phải nói hết? Mỗi người tìm được một ơn. Rồi, nào, đọc. Anh chị em phải nhìn, phải đọc chứ không đọc riêng đi chứ không thì không ra được đâu. Gioan chương 20:19-23, chỉ cần giơ tay nói một ơn cũng được.
Dạ thưa cha, Đức Giêsu phục sinh còn ban cho các môn đệ những ơn là Anh em hãy nhận lấy thánh thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha.
Ơn gì?
Anh em...
Rồi rồi, vậy là ơn gì? Ơn dạ, gì? Để chị nói nhá.
Dạ.
Để,
ơn dạ gì? Thưa các ông tha tội cho.
Thế vậy là ơn gì? Dạ. Ơn có quyền gì?
Dạ ơn quý. Dạ. Ơn tha tội nha.
Rồi ơn tha tội, còn ơn gì nữa không ạ? Chị đọc hai câu vậy còn
dạ.
Ơn gì?
Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
Vâng, tức là vẫn là ơn tha tội và ơn tha tội và ơn không tha tội.
Dạ.
Rồi đúng không ạ? Vâng, rồi. Có ai dựa câu đó còn thấy ơn gì nữa không?
Và ơn thứ hai là sức mạnh của Thánh Thần.
Tức là ơn Thánh Thần ạ, ơn Thánh Thần ạ. Chính là ơn Thánh Thần, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Ở đây không nói sức mạnh, Luca thì hay nói đến sức mạnh. Ở đây là anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và ơn Thánh Thần là một ơn, như vậy là vừa rồi là ơn bình an nè. Sau đó đến ơn tha tội nè. Rồi đến ơn Thánh Thần nè. Đó, ơn Thánh Thần là ơn lớn lắm đó. Rồi có ai thấy ơn nào nữa không?
Thưa cha còn ơn sai đi
nữa.
Như Chúa Cha sai thầy, thầy cũng sai anh em.
Đúng rồi, cũng ơn được sai đi. Đúng, ơn sai đi cũng là một ơn đấy chứ. Bởi vì Chúa Cha sai thầy như thế là được sai đi là một cái ơn đấy chứ. Và quý lắm mới được ơn đó. Thì giờ hóa ra cái ơn mà Đức Giê-xu được thì bây giờ chính môn đệ cũng được. Đó, thành ra ơn sai đi là được lắm. Còn một ơn cuối cùng nào, có ai chịu vừa cố gắng lên không? Ơn, có ai thấy ơn cuối cùng không? Khó nhận ra ơn cuối cùng lắm đó nghe. Có ai thấy không nào? Đó, phải ghi vào những cái ơn đó vừa rồi là quý lắm.
Thưa cha, đó là ơn anh em tin, ơn lòng tin ạ.
Lòng tin.
Vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin.
À, như vậy là ơn lòng tin. Cũng có thể được là bởi vì trước đây họ không có tin Chúa sống lại. Nếu thế thì vẫn còn ơn nữa nghe.
Ơn phục sinh.
Có ai thấy ơn gì nữa không ạ? Trời ơi, đọc kỹ một tí thì thấy ngay. Như vậy tôi nhắc lại nè. Thứ nhất là ơn bình an này. Rồi ơn Thánh Thần này. Rồi ơn tha tội này. Rồi ơn được sai đi này. Cái gì ạ? Rồi ơn, vừa rồi là ơn lòng tin này. Rồi thế thì còn ơn gì nữa? Phải dựa vào đoạn phúc âm đấy mà nói chứ. Phải không? Rồi còn một ơn cuối cùng này, nhanh lên không thì khuya lắm rồi. Có thấy gì chị đọc không thấy hả? Đấy, phải tập đọc là như thế. Đó. Một chữ thôi là đủ rồi, không cần nói.
Dạ thưa cha, ơn được thấy Chúa.
Ơn được thấy Chúa. Rồi, có ơn nào nữa không ạ?
Các môn đệ được nhận ơn là Chúa Thánh Thần. Hồi hơi vào.
Nói rồi. Ơn Chúa Thánh Thần. Chỉ cần để ý có một chữ trong đó thôi là tự nhiên thấy cái ơn đấy. Trời ơi, cái đó rõ quá gì nữa. Tại không chỉ đọc kỹ, chứ à đúng rồi, tại mới đọc nên chưa rõ, có một chữ thôi, chữ gì, ơn gì, ơn gì, cái gì ạ? Trời, nói rồi, lúc nãy tin nói rồi, ơn gì, trời thôi, nếu không nói thì tôi nói anh à. Ơn gì ạ, ơn gì ạ?
Dạ, ơn vui mừng ạ.
Đọc cái câu phúc âm đi coi.
Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Vậy vui, ơn vui, ơn vui mừng, đồng ý, đó là ơn cuối rồi đó nghe. Đấy, ơn vui mừng. Chính việc Đức Giê-xu đem đến các anh chị em thấy không? Đức Giê-xu đến có một lần mà đem nhiều ơn ghê chứ. Cả với anh chị em là ít khi anh chị em để ý rằng Đức Giê-xu đem đến bao nhiêu ơn, Đấng phục sinh đem đến bao nhiêu thứ như vậy. Vâng, như vậy là ơn vui mừng. Các môn đệ rất vui. Và cái ơn vui này cũng rất gần với ơn bình an nhỉ? Khi người ta bình an thì người ta vui phải không? Rồi, xong rồi nha. Tôi lại mời anh chị em đọc cái câu 7, 38, 39. Bởi vì cái câu này á là nó quan trọng lắm cả. Nên tôi đành phải mời anh chị em đọc đó. Gioan chương 7, 38, 39. Câu này rất đặc biệt. Mà anh chị em cố hiểu nó một cái thì anh chị em mới thú vị. Rồi.
Gioan 7 câu 38, 39. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-xu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giê-xu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giê-xu chưa được tôn vinh.
Câu vừa rồi đọc quan trọng. Tôi cá là anh chị em không đọc chả hiểu gì. câu hỏi của tôi nè. Này, nhìn lại câu đó nha, bắt đầu nhìn hai câu đó đi rồi trả lời câu hỏi này. Theo tin mừng thứ tư là tin mừng này mà chúng ta đang đọc á, thì khi nào thì các môn đệ mới được ban thánh thần? Câu hỏi, nhìn vào câu vừa rồi mới đọc á, nhìn vào câu mới đọc và trả lời, khi nào thì các môn đệ mới được lãnh nhận thánh thần theo tin mừng thứ tư này? Khi nào chị? Khi nào ạ?
Khi Chúa Giêsu được tôn vinh. Dạ, khi Chúa lên xu được lên trời, cái Chúa ban thánh thần cho.
Nhìn chữ ở đó.
Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.
Tôn vinh. Khi chúng ta tập trả lời và tập trả lời chính ngay chữ đấy, đúng không nào? Như vậy là khi nào Đức Giêsu được tôn vinh thì lúc đó Ngài mới ban thánh thần đấy. Anh chị em thấy cái câu vừa rồi không? Đấy, vì Đức à, họ chưa được nhận thánh thần vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Và vì thế cái câu này là quan trọng lắm á. Đấy là một cái nhìn đặc biệt của tin mừng thứ tư. Vì thế nên anh chị em mới thấy rằng sau khi Đức Giêsu phục sinh thì Ngài mới ban thánh thần. Sau khi, đúng không ạ? Đấy, Ngài mới ban thánh thần. Anh chị em bảo, ủa cái này cái như vậy có gì đặc biệt đâu? Có đấy, có đấy. Trong khi đó thì ở những phúc âm khác á, anh chị em biết không, những phúc âm khác là thánh thần đã có từ trước rồi, không cần Đức Giêsu phục sinh. Thí dụ như anh chị em bảo thôi hãy mở phúc âm Luca ra hỏi bà Elizabeth có thánh thần không, có đấy. Đức mẹ được truyền tin nhờ gì? Thánh thần. Elizabeth có thánh thần, ông Simeon có thánh thần, bà Anna có thánh thần, Gioan Tẩy giả là có thánh thần, tất cả. Trong khi đó chỉ trong tin mừng Gioan thì muốn giữ và coi đây là một điều như vậy, đúng là câu này quan trọng, và muốn giữ việc Chúa Thánh Thần chỉ là ơn ban sau khi Đức Giêsu phục sinh, sau khi Đức Giêsu được tôn vinh như chị vừa qua trả lời, sau khi Đức Giêsu như là về với Cha vậy thôi. Một ơn rất quý mà anh chị em thấy không? Vừa Đức Giêsu vừa phục sinh xong mới tặng bạn Thánh Thần. Như thế ai mà hỏi anh chị em này thế Thánh Thần là gì thì tôi trả lời, Thánh Thần là hơi thở của Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu phục sinh là đấng năng sống, không phải là xác chết. Ngài có sự sống, chính Cha trả lại cho Ngài sự sống. Ngài có sự sống, Ngài có hơi thở, và chính Ngài thở hơi vào môn đệ và Ngài nói hãy nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần chính là hơi thở của đấng phục sinh, chính là sức sống của Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta mà nhận được Thánh Thần là nhận được sức sống. Vâng, thế được rồi. Như vậy anh chị em thấy cũng hay đấy nha. Rồi à, đọc thêm ra đấy, anh chị em nhớ cái 7, 38, 39 là câu đặc biệt lắm á, chứ không phải là chỗ khác. Rồi à, trời ơi, đấy bây giờ cố gắng nha, đấy cố gắng phải đi nhanh á, có nhiều người nóng ruột lắm rồi đấy nha. Bây giờ này chia nhau ra để đọc nha. Bây giờ mỗi người chị đọc 20, 22 nè, rồi cô đọc 15, 9-10 nè, rồi chị đọc 6, 57 nè, đọc 10, 14, 15 nè, rồi chị đọc 15, 15 nè, rồi anh đọc 17, 17 nè, chị đọc 18, 22 nha. Rồi bắt đầu nè, câu hỏi của tôi là nghe đọc nè, anh chị em bình tĩnh nha, nghe đọc và coi những cái câu này có cái gì giống nhau vậy ta. Hay lắm, anh chị em thấy rất thú vị nha. Rồi bắt đầu nè, 20, 22 này nha nè.
Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
20, 22 có đúng không đó? Trời ơi. Cái gì? 20, 22 có đúng không? À, 20, 22 dạ. 20, 22 À, như vậy là tôi viết lộn rồi. Anh chị em ơi phải sửa lại là 21 ạ. 21 ạ. 21 rồi, tôi xin lỗi đó, tôi lộn. 21 nha.
Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.
Rồi đủ rồi, cảm ơn. Rồi 15, 9-10, anh chị em nhớ kỹ câu cuối nha. Như Cha Thầy sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Giờ thử xem nè, 15, 9-10 nè.
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy.
Có ai thấy chưa? Thôi thôi, đủ lạ rồi, đủ rồi. Đấy, anh chị em có thấy cái gì ngộ ngộ giống hai câu giống nhau chưa? Rồi, 657 nha, 657 nè, đó. Ai mà tinh lắm mới nhận ra được.
Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
Rồi, đó, có ai thấy gì chưa? Rồi, chương 10, 14, 15 ạ.
10, 14, 15. Tôi chính là một tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
15, 15 chị.
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Vâng, chắc câu đó là khó hơn ạ. 17, 17, 17, 7, vâng.
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời Cha là sự thật.
Câu 18 luôn rồi.
17, 7.
À, 17, 18 nhé.
17, 18.
17, 18. Dạ, ờ, chắc có lẽ chữ 7 nên là bị lộ.
17, 18.
Dạ, dạ.
Như Cha đã sai con đến thế gian, dạ, thì con cũng sai họ đến thế gian.
22 luôn ạ. À. Dạ.
22. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.
À, vâng thế. Như vậy tôi chỉ viết sai cái chỗ 20-22 mà thật ra là 20-21 ạ. Rồi, đấy. Anh chị em ơi, ở đây có ai thông minh không? Có ai thấy rằng, ồ, những câu này giống, có một cái nét giống nhau ghê gớm. Đây, đây, đây ạ. Đây. Có một cái nét giống nhau ấy, mà nói tới nói lui là có một cái nét giống lắm.
Thưa Cha, những gì mà Thiên Chúa, Chúa Giê-xu ban cho các môn đệ thì Chúa Giê-xu nhận từ Chúa Cha.
Cũng được đấy, như vậy là cũng bắt đầu là nhạy cảm đấy. Những cái gì Chúa Cha trao cho môn đệ thì Đức Giê-xu nhận từ Chúa Cha. Lẽ ra chị nên nói như vậy. Nói như vậy là phải chạy như thế này nè. Những gì Chúa Cha ban cho Đức Giê-xu thì Đức Giê-xu chuyển xuống cho môn đệ. Nói vậy thôi. Đấy, ý nói hơi ngược, nhưng mà câu ý chắc chị cũng hiểu vậy. Mà chị thấy không, thành ra tất cả những câu này đều như vậy đấy. Cha sai thầy, thầy sai anh em. Rồi đấy, ngay cả 15, 9, 10, tất cả những câu đó. Và có một cái câu mà khó chịu nhất đó, là câu 17, 7. Chị nhìn thấy không, lúc nãy tôi đọc tôi hiểu chết được. Chứ mình bị rất lộn. Mà đọc lại là không lộn. Chị đọc lại 17, 7 coi. Vẫn chạy theo đường đó. 17, 7 á, đúng không nào ạ?
Giờ đây họ biết rằng
nè,
tất cả
biết
những
rằng
gì Cha ban cho con
tất cả
đều
những gì,
do bởi Cha.
Tất cả những gì họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha. Như vậy Đức Giê-xu là lấy tất cả là từ Cha, và sau đó Ngài chuyển đi đó. Đấy, đến 18 thì cũng vậy, anh chị thấy không? Và như thế khi tôi đọc cái này tôi thấy là Đức Giê-xu là sống nhờ Cha. Sống nhờ Cha rồi thì rồi các môn đệ lại sống nhờ Đức Giê-xu. Cha sai Đức Giê-xu thì Đức Giê-xu lại sai các môn đệ. Ý như vậy á, như thế thành ra chị đọc kỹ lại nhé. À, những cái điểm này nó có một cái nét. Như vậy anh chị em hỏi tôi à, này đọc mấy câu đó thì có gì hay không? Có chứ. Có cái hay ở chỗ là như thế Chúa Cha là nguồn. Ngài là nguồn. Mà anh chị em đọc kỹ từng câu, anh chị em thấy Chúa Cha là nguồn sự sống, Chúa Cha là nguồn niềm vui, Chúa Cha là nguồn của sự sai đi đấy. À, Chúa Cha là nguồn của sự sai đi đấy. À, nguồn của mọi sự đấy. Tất cả là nguồn, luôn là nguồn. Đúng hơn danh từ thần học gọi là nguồn của nguồn, nguồn của mọi nguồn. Và Chúa Cha là nguồn, và tất cả nguồn như thế chảy đến với Đức Giê-xu. Như thế Đức Giê-xu đấng cứu độ duy nhất là như vậy. Ngài dồn hết cho ai Đức Giê-xu. Và chính từ Đức Giê-xu là Đức Giê-xu lại chuyển toàn bộ cho các môn đệ. Vâng, thành ra như thế ở đây tôi hỏi là những có cái điểm gì giống nhau? Cha là nguồn, và Đức Giê-xu trở nên trung gian giữa Cha với chúng ta. Và đến với Đức Giê-xu chúng ta nhận được tất cả những cái gì mà Chúa Cha. Và như vậy tôi cũng thấy một điều nữa, Chúa Giê-xu không giữ riêng cho mình. Chúa Giê-xu không giữ riêng cho mình, vì tất cả những gì Cha trao cho Ngài thì Ngài đều đưa hết cho chúng ta. À, có một cái câu kinh khủng mà anh chị em nói, chú ơi tôi quên rồi. Thì tôi chỉ cái câu mà kinh khủng ai cũng sợ, là chương 17 này, câu 10, câu 22 này, đấy, câu 22 đó. Anh chị em thấy không, câu 22 đó, anh chị em đọc câu chương 17 câu 22 là anh chị em, lúc mà tôi làm bài là tôi sợ câu này lắm. Chương 17 câu 22 này, anh chị em thử coi coi. Đó, đây. Đây đây chị.
Chương 18.
Chương 17 câu 22. Chương 17 câu 22, đừng có đọc câu khác mà sao mấy người này chứ. Không không đúng ý lộ đúng. Mắt kém quá, mắt kém quá, đúng chấm.
Phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho
con
để
đã,
họ được
thôi, được
lên
rồi, được rồi, được rồi. Con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con. Ông ngộ ghê, cả cái vinh quang chúng ta không tưởng tượng được, vinh quang mà Chúa Cha ban Đức Giêsu. Đức Giêsu nói tôi chia hết rồi, chia hết thì mới môn đệ. Chúng ta được hưởng cả vinh quang của Đức Giêsu, cả sự sống, cả niềm vui, tất cả mọi thứ. Nhé, dấu chấm này á, khi mà viết 17, 7, chấm, 18, chấm 22, tức là cái 18, 22 vẫn là chương 17. Anh chị em hiểu không? Chứ không phải là qua chương 18 đâu. Rồi, đấy, thành ra, anh chị em thấy một mặt, Thiên Chúa Cha là nguồn. Thiên Chúa Cha vẫn không phải là người khép kín. Vì tất cả những gì Cha có, thì Ngài đều gì? Ban cho con, rồi. Và Chúa Giêsu không bao giờ là người khép kín, vì tất cả những gì Ngài nhận từ Cha thì Ngài chuyển cho chúng ta. Đó, kinh khủng. Anh chị em nào biết không, mê phúc âm Thánh Gioan là chỉ có mỗi chuyện đó, không có chuyện gì khác. Người ta mê phần, người ta học bao nhiêu năm cũng chỉ có mấy chuyện như vậy thôi. Chúa Cha không bao giờ giữ cho mình, chuyển cho tất cả cho con. Chúa Con không bao giờ giữ cho mình, chuyển tất cả cho chúng ta. Và như thế chúng ta được chia sẻ những cái gì mà Cha có. Vâng, rồi như vậy được rồi nhé. À, có sự à, rồi rồi có điểm giống nhau. Câu số 5 ạ. Câu số 5. À, câu số 5 thì dễ lắm. Các chị anh chị em đây nói ủi quá dễ. Cố gắng nha. Nào bắt đầu. À, chị 14-6 nha. 14-16 này. Chị này 14-26 này. Chị 15-26 này. Rồi. Chị 16-7 nè. Chị 20-22 nè. Anh chị em thấy một điều thú vị. Học bao nhiêu năm mới ra được cái chuyện nhỏ bé tí này. Đấy nha, bắt đầu nha. Này anh chị em để nghe nè. Câu hỏi nè, nghe những cái câu này, bạn có thấy có một sự tiến triển trong những câu này không? Đây nha, bắt đầu 14-16 nè.
14-16
ơi. Ừ, dĩ nhiên.
14-6 nha cha.
14-16 mà.
14-16. À, Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác.
Rồi thôi, được rồi. Ai ban?
Cha.
Rồi, nghe chưa? Rồi, tiếp tục nè, nghe kỹ nè. Đó,
16 câu 26.
14-26
14 câu 26.
Nghe, cố lên.
Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy.
Rồi, dừng lại. Vậy, đấng bảo trợ ai sai?
Cha sai.
Mà sai như thế nào?
Sai nhân danh Thầy.
Rồi, được rồi. 15-26 nè.
Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha.
Ai sai?
Chúa Cha.
Đâm bài đó. Ai sai?
Chúa Giêsu.
Ai sai mà sai như thế nào?
Đấng mà Thầy sai.
Sai đến rồi thì câu sau
từ
sao?
Nơi Thiên Chúa.
Từ nơi Cha. Như vậy ai bây giờ ai sai rồi? Chúa Giêsu sai.
Giê-xu.
Lúc nãy hai bà này là ai nói ai sai? Chúa Cha sai. Giờ Chúa Giêsu sai, mà sai từ gì? Từ đâu?
Sai từ
Chúa
Cha.
Rồi, về nó bắt đầu thông minh rồi. Rồi rồi. 16-7.
Xong Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lời cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi thì đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em.
Ai sai?
Dạ. Thầy sai.
Tức là ai?
Chúa Giêsu.
Đúng rồi. Bây giờ không có cái câu lúc nãy nha. Đúng đây là lúc nãy là sai đến từ nơi Cha, đúng không? Bây giờ đến đây là chỉ còn là sai thôi, không có chữ từ nơi Cha. Rồi, bây giờ đến mấy ạ? 16-7, 16-7 nè.
14, hôm nãy cha nói
28. 16-7 đọc rồi hả? À đọc rồi, vậy 20-22. 20-22.
20-22
à, câu bài bài hôm nay á mà.
Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Rồi xong rồi. Em có thấy gì không? Có ai ở đây thông minh mà thấy gì không?
Dạ thưa cha, là con thấy từ Chúa Cha sai Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu nhận được ơn Chúa Thánh Thần, thì Chúa Giêsu qua Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ban lại cho các môn đệ.
Đúng rồi, nhưng mà ý tự nhiên mà nói đúng rồi thì đại khái như thế. Tức là lúc, nhưng mà ý nói anh chị em là những câu này á, từ từ đang từ cha, rồi sau đó từ từ chuyển nha. Thế không nào? Lúc đầu nói là Chúa Giêsu sai từ cha, sau đó nói hoàn đầy nói là Chúa Giêsu sai, không nói chữ từ cha nữa. Rồi đến cuối cùng là Chúa Giêsu trực tiếp ban à. Đúng không nào? Mà lúc đầu nói là cha sai, đúng không nào? Rồi sau đó là cha sai cái gì nhân danh Đức Giêsu đó, cứ từ từ lúc đầu là cha sai, xong đến cuối cùng là chính Đức Giêsu ban. Vâng. Câu số 6 à. Dạ. Ở câu này dễ nữa, lần này là cố ý những câu dễ để cho ít giờ. Câu hỏi như thế này, như anh chị em biết á, là Đức Chúa Thánh Thần ở trong tin mừng của Gioan á được gọi bằng nhiều tên á. Anh chị em thử xem trong những cái câu chúng ta sắp đọc, Chúa Thánh Thần được gọi bằng những tên gì? Đấy, dễ lắm. Đây, vào bắt đầu nha. Rồi bên đây ạ. À, chị 10, chị là 14 26 nha. Anh 14 16 nè. Rồi 14 16 26 nè. Nếu nào chị là 15 26, chị bà này 16 7, chị rồi 14 17 nhé. Rồi. À, vâng. Anh đi tiếp tục 14 16 13 22 đấy nha. Nghe xem là Chúa Thánh Thần được gọi bằng những tên gì nha. Rồi bắt đầu nè.
Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy
rồi, rồi, anh rồi, em. Rồi, 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 rồi. Bây giờ câu hỏi nè, lúc nãy nhờ ai gọi. Đây câu hỏi, tôi hỏi chị. Vậy trong này, trong cái câu mà chị vừa đọc á, Chúa Thánh Thần được gọi bằng những tên gì?
Dạ, đấng bảo trợ.
Với cái gì nữa?
Thánh Thần.
Đấy, có hai tên à, Thánh Thần và đấng bảo trợ. Đồng ý nhé. Rồi, tiếp tục. 14, 16.
15, 16. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đó, như vậy là Thánh Thần được gọi là đấng bảo trợ khác. Thôi đừng đọc câu 26, bởi câu 26 đọc rồi. Đấng bảo trợ khác. Đấng bảo trợ khác. Đức Giêsu là đấng bảo trợ, Thánh Thần là đấng bảo trợ khác. Đấy, thành ra Thánh Thần bảo trợ. Rồi bây giờ tiếp tục 15-26.
Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí, sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.
Rồi, rồi, được rồi. Như vậy là ở đây vẫn gọi Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ. Rồi bà đây 16-7 nè. Chương 16-7.
16-7. Xong Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lời cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, đứng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai đứng đấy đến với anh em.
Vâng, như vậy Thánh Thần được gọi là đấng bảo trợ, phải không ạ? Rồi, bây giờ tiếp tục 14-17.
Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì
rồi,
thế...
rồi, rồi. Vậy Thánh Thần ở đây được gọi là gì vậy? Chị nói.
Dạ, thần khí chưa?
Chưa đủ. Chưa đủ. Thần khí gì?
Sự thật.
Thần khí sự thật. Như vậy thôi, nhắc liền cho anh chị em biết là trong tin mừng Gioan này, Chúa Thánh Thần được gọi bằng ba tên. Thứ nhất, đấng bảo trợ. Thứ hai là Thánh Thần. Đúng không nào? Đấy, Thánh Thần. Và thứ ba là gì? Thần khí sự thật. Thần khí sự thật. Như vậy là anh chị em thấy rồi. Đấy. Vâng, thế à, bây giờ 16-13 nè. Anh 16-13 ạ.
16-13. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em
đó,
tới
sự thần
thật
khí
toàn
sự
vẹn.
Thật. Dạ, đấng bảo trợ này, Thánh Thần này, thần khí sự thật. Và câu cuối cùng 20-22, câu cuối cùng.
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Đấy, như vậy là Thánh Thần. Như vậy anh chị em thấy là có chữ như vậy, nhớ rồi phải không ạ? Có một Chúa Thánh Thần được gọi là Thánh Thần, có khi được gọi là đấng bảo trợ, có khi được gọi là thần khí sự thật. Những chữ đó đều chỉ về cùng một người, về Thánh Thần. Rồi như vậy là xong câu số 6 rồi. Ồ, gần hết rồi anh chị em ơi, sắp được về rồi. Đấy. Câu này hay lắm. Nào, anh chị em thử xem nha. Cho biết sự đọc. Thứ nhất, đọc câu Gioan chương 1, câu 32 đến 33. À, đây, vâng. Gioan chương 1, câu 32 đến 33.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người.
Rồi rồi, được rồi ạ. Tôi đã nhìn thấy. Chị đọc thêm xem biết đâu có một chữ gì nữa không?
Tôi không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần.
Rồi, ai trả lời được cho câu này cho tôi này? Câu này dễ lắm mà ai trả lời được. Đó là như vậy, Chúa Thánh Thần á là ngự như thế nào Đức Giêsu ạ? Ngự như thế nào ạ? Ở đấy có một cái tính từ, một cái giới từ. Chúa Thánh Thần ngự như thế nào? Ngự trên, đồng ý không nào? Anh chị em đồng ý không? Ngự trên, đó, như là từ trời á đến ngự trên Đức Giêsu. Đó, rồi. Tôi nhắc cho anh em chữ trên nha. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Anh nè, anh đọc 14 câu 16 17, anh sẽ gặp ba chữ khác ạ. Gioan chương 14 câu 16 đến 17. Anh sẽ gặp ba chữ khác mà ba chữ ấy không phải là chữ trên. Thánh Thần đã ngự đến trên Đức Giêsu, thế Thánh Thần đến với chúng ta thì đến như thế nào? Rồi. Thì nghe ba chữ nè, nghe kỹ nè.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đọc tiếp đi rồi.
Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.
Câu hỏi có ba chữ gì đáng nhớ trong hai câu vừa đọc? Nếu ở trên Chúa Thánh Thần, ở trên Đức Giêsu, thì trong câu vừa vào rồi đó, thì Chúa Thánh Thần ở với chúng ta như thế nào?
Ở đấy. Trong chứ không phải là
thứ
trên.
Nhất coi để coi ở ở gì nè, có ở với nè, rồi sau đó là ở gì?
Trong.
Ở giữa nè, rồi đến cuối cùng là gì? Ở trong. Đó, như vậy anh chị em bắt đầu nhạy cảm hơn rồi đấy. Bắt đầu nhạy cảm hơn rồi, có thấy không? Tiến bộ đó, một sự tiến bộ. Ở với with đấy là. Rồi cái chữ ở giữa thì có người cũng hay có chỗ ở dịch là ở bên, beside, ở bên, tiếng Hy Lạp là para, đấy. Rồi ở trong, and, đấy, in, đấy, ở trong. Còn kia là ở với, meta. Đấy. Còn cái kia Đức Giêsu thì Thánh Thần thì ở trên, epi. Vâng, thế thì ở đây chúng ta thấy, mà anh chị em mới thấy rằng Chúa Thánh Thần mà nếu đúng 16, 17 là ở gần với chúng ta một cách rất thân thiết. Và hồi sáng nay tôi có chia sẻ ở nhà thờ để nhắc anh chị em biết rằng thời khi Đức Giêsu về trời, Đức Giêsu như nhường lại công việc cho Chúa Thánh Thần. Và thời đại chúng ta sống sau khi Đức Giêsu phục sinh từ 2000 năm nay là thời của Thánh Thần ấy, Thánh Thần liên tục làm việc. Anh chị em biết không, nếu không có Thánh Thần thì đời nào ông Tây này ông ấy đến đây à, dĩ nhiên ông có hiểu gì đâu. Ông lâu lâu qua ông hỏi bà vợ ông hỏi nói gì á, đúng nào? Và ông ấy khi những câu hỏi này ông không hiểu, ông bảo này anh dịch ra tiếng Pháp cho tôi đi. Đấy. Không có cách nào mà không có ai mà kéo được đến đây đi xem hát hay xem kịch ông cũng không tới, mà ông đến đây. Đó, hôm nay ông đến đây lần đầu lần đầu ông đến cái nhà này để anh chị em hiểu, chỉ có Chúa mới làm được 35 người mà đến đây cái phòng này. Chứ không có cách nào mà kéo kêu được các bạn. Ở đây có những người ở đâu xa lắc xa lờ. Thánh Thần có làm việc anh chị em, có làm việc, tôi cũng đành phải chấp nhận như thế. Dù tôi không muốn tôi cũng phải chịu được như thế. Và tôi phải chấp nhận là Thánh Thần vẫn cứ làm việc. Chính anh chị em, cả anh Tuấn này tôi cũng thấy làm việc nơi anh. Anh hăng hái, tôi nhìn thấy cái hăng hái của anh, tôi thấy Thánh Thần. Như vậy anh chị em thấy không? Thánh Thần ở, thứ nhất là có vẻ như gần gần hơn. Thứ nhất, ở với chúng ta. Anh chị em phải nếm chữ ở với. Anh chị em làm việc luôn luôn ngày ở với chúng ta. Rồi sau đó kế tiếp là ở giữa chúng ta hay là ở bên chúng ta cũng được. ở giữa chúng ta, hay là ở bên chúng ta, đấy, ở bên cạnh chúng ta, và cuối cùng sâu hơn ở trong chúng ta. Ba chữ giới từ là chết người. Quá hay. Đấy, thì nó không phải chỉ là ở trên, không phải ở ngoài, không phải hơi hợt, ở giữa chúng ta. Và vì thế Thánh Phaolô mới nói chúng ta là thân xác, chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần ấy, đấy, ở trong chúng ta. Đấy, thành ra anh chị em mới thấy rằng đi theo đạo Kitô giáo là một điều thú vị, là bởi vì Thiên Chúa ở rất gần chúng ta, ở rất gần, về ở ngay trong. Chính thế khi mà anh chị em nhớ là khi nào mình muốn gặp Chúa đó, anh chị em nói mình gặp Chúa phải đi nhà thờ nha, gặp Chúa phải đến nhà tạm. Đúng rồi, nhưng gặp Chúa cũng là quay vào trong. Ta cứ quay vào trong là ta gặp Chúa. Về chính Đức Giêsu nói là nếu anh em giữ lời của Thầy thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong anh em. Đấy, anh chị em bảo à, như thế là mình có Cha này, có Chúa Giêsu ở trong. Và bây giờ câu này là bổ sung luôn, có Chúa Thánh Thần ở trong, cả ba ngôi ở trong chúng ta. Và anh chị em biết không, anh chị em hỏi tôi này, Cha, chỗ nào có thiên đàng? Chỗ nào có thiên đàng? Ở trong chúng ta chứ, ở đâu nữa. Có khi không cần phải ngửa mặt lên để thấy thiên đàng, chỉ cần quay vào trong là thấy thiên đàng. Vì nếu chúng ta sống một cách nghiêm chỉnh, nếu chúng ta sống hoàn toàn cho Chúa, thì Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Đấy, để anh chị em thấy câu này cũng được ghê hết chứ. Câu cuối cùng gần cuối rồi, sắp được về rồi, cho tôi mừng quá à. Mừng quá à. À, câu số 8 dễ đó, câu này quá dễ. Đấy là thứ nhất. À, tôi mời anh Tuấn đọc 14, 26 này, chị 15, 26, 27 này, rồi chị, con 16, 13 này đó. Hãy nghe đọc các anh chị em nào mà thông minh cái để ý à, chương 14 này, chương 15 này, chương 16 này, cả ba chương của Thánh Gioan 14, 15, 16 đều có một câu nào đó nói về Thánh Thần. Và bây giờ tôi mời nghe đọc để anh chị em biết rằng Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta. Bắt đầu 14:26. Vâng.
Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Dạy anh em mọi điều, có đúng không ạ? Có chữ dạy không ạ? Dạy anh em mọi điều. Anh em đồng ý không? Như vậy ai hỏi này, chị, tôi thử hỏi nhanh chị này, nghe câu của anh này mới đọc này, Chúa Thánh Thần sẽ dạy, à thôi tôi hỏi anh này, Chúa Thánh Thần dạy anh em mọi điều, vậy Chúa Thánh Thần là gì?
Chúa Thánh Thần là thầy.
Thầy dạy chứ có gì đâu. Đấy. Đấy, Chúa Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại. Nhớ cái gì ạ?
Nhớ cái gì?
Nhớ lại
những lời Đức Chúa Giêsu đã dạy.
Đấy, thế đấy. Nhớ lại là Ngài gợi nhớ lại, không phải gợi nhớ những điều mới, gợi nhớ lại những điều anh em đã nghe từ Đức Giêsu và anh em không hiểu hay không thể hiểu hết được. Thì bây giờ chính Thánh Thần làm cái công việc là gợi nhớ lại cho anh em về những điều đã dạy. Vâng, tiếp tục. Xin mời tiếp tục chị.
15, 26, 27.
Rồi.
Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
Vậy việc của Đức Thánh Thần là gì ạ? Cái việc chính là
dạ làm chứng à?
Cho ai?
Làm chứng cho Chúa.
Chúa nào?
Chúa Giêsu.
Đó, đấy. Thánh Thần lại là người làm chứng với Đức Giêsu, môn đệ cũng làm chứng. Thế nên tôi e rằng Chúa Thánh Thần là người giúp cho các môn đệ làm chứng. Thế nên khi mà làm chứng với Đức Giêsu, cả Thánh Thần lẫn môn đệ đều làm chứng. Đấy, và đấy là cái việc của Đức Thánh Thần là làm chứng với Đức Giêsu. 16:13.
Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Vâng, cảm ơn. Đấy, 16:13, anh chị em thấy không? Đây là cái việc nữa của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến và dẫn người chúng ta đi vào sự thật trọn vẹn. Anh chị em thấy 16:13 là đẹp lắm đấy. Thánh Thần đưa chúng ta vào sự thật trọn vẹn, toàn vẹn, trọn vẹn, toàn vẹn. Tôi hỏi chị nhé, nghe câu này nè, Đức Giêsu nói thầy là đường, là sự thật, là sự sống, dẫn đưa vào sự thật, vậy là dẫn đưa vào đâu?
Đưa vào Thánh Thần. Sự thật toàn vẹn là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu là sự thật.
Hỏi Chúa Giêsu. Vâng, Chúa Thánh Thần đưa vào, đưa vào gặp ai? Gặp Đức Giêsu. Gặp Đức Giêsu là sự thật, đúng không ạ? Anh chị em hiểu không nào? Dẫn đưa chúng ta đi vào chân lý, đi vào sự thật. Mà Đức Giêsu nói thầy là đường, là sự thật, thành ra Chúa Thánh Thần vẫn dẫn người ta đi vào sự thật. Và anh chị em đọc câu 16, 13 phần sau cũng thế, là Chúa Thánh Thần cũng là làm cái công việc 16, 13 đấy. À, là công việc gì quen rồi? 16 đầy, vâng. Người 16, 13, người sẽ nói lại những gì người nghe. Chúa Thánh Thần nói lại những gì nghe và loan báo ấy, người nói. Nhưng mà câu quan trọng là câu người sẽ không tự mình nói điều gì. Như vậy Chúa Thánh Thần lúc nãy là nhắc nhớ lại cho chúng ta biết về những lời Chúa Giêsu đã dạy. Còn bây giờ Chúa Thánh Thần lại cũng không nói điều mới, không nói điều mới, mà chỉ là gì ạ? Là không tự mình nói điều gì mà chỉ nói lại những điều gì mà đỡ nghe, có lẽ là hiểu ngầm là nghe Đức Giêsu nói. Đấy, và nói lại điều nghe. Đấy, như thế anh chị em thấy cái hoạt động của Chúa Thánh Thần, nếu ai mà thông minh ấy, nghe đọc như thế thì thấy cái gì ta? Dựa trên ba câu chương 14, 15, 16, anh chị em thấy dựa trên ba câu đấy thì thấy cái gì vậy? Thấy sự gì của Chúa Thánh Thần ạ? Sự gì ạ? Có ai nghĩ được không? Trời, sao mà không ai nghĩ? Sự khiêm nhường, chính xác. Chính xác, sự khiêm nhường của Chúa Thánh Thần. Và như thế là chúng ta kết thúc được đấy. Anh chị em thấy Chúa Thánh Thần có làm gì đâu, nhắc lại cho người ta nhớ điều Đức Giêsu, đưa người ta gặp chân lý là Đức Giêsu, nói lại, không nói điều mới, nói lại những điều mình đã nghe, phải không nào? Làm chứng về ai? Lạ, làm chứng về Đức Giêsu. Thánh Thần lúc nào cũng quay về Đức Giêsu ở ngồi ghế. Nhưng mà chưa hết, phải có câu 9 ạ. Câu số 9 này mới thú vị. Câu số 9 này mới làm cho anh em thú vị. Chắc phải mất 5 phút nữa thì mới kết thúc được ạ. Câu số 9 này mới thú vị. Là tôi sẽ nói cho anh chị em sẽ thấy ngay rằng một chuyện này. Hóa ra Đức Giêsu và Thánh Thần giống nhau dễ sợ. À, vậy đó. Nếu mà Chúa Giêsu hoàn toàn đến sống cho Cha, thì Chúa Thánh Thần hoàn toàn sống cho Đức Giêsu. Vậy ấy. Thế anh chị em thấy lúc nãy mình đã đi những một cái đất dễ thương, là cái gì Chúa Cha trao Đức Giêsu thì Đức Giêsu trao cho chúng ta. Bây giờ chúng ta lại thấy một điều là tất cả những gì Thánh Thần làm với Đức Giêsu thì Đức Giêsu trước đây đã làm cho Chúa Cha rồi. Bây giờ đâu câu kết ạ? Như vậy tôi rất vui sướng vì nghĩ giờ học ngắn một cách lạ lùng và cũng vui vẻ. Anh chị em về nên đọc lại ấy, nên làm lại cái bài này, bởi vì để làm được câu hỏi này nó không dễ. Rồi nhé, mà bắt đầu này, chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhé. Này, chị đọc Gioan 5:31 nhé. Chị có đọc không nào? Chị đọc Gioan 15:26. À, cố lên. 15:26. Rồi, đấy. Rồi. Rồi, 17:4 nè. Chị 17:4 nè. Bà 16:14. Bà là 16:14. Rồi, chưa? Rồi, chị 14:10, còn chị này 16:13. Rồi, xong chưa? Rồi, bắt đầu nha. Anh chị em, tôi viết cái sọc sọc hai đó là song song ấy, là so sánh cái này với cái kia. Để chúng ta sẽ đọc hai câu để anh chị em so sánh xem, anh chị em biểu trời sự giống nhau quá nha. Rồi, bắt đầu nè, Gioan 5:31 nè.
Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật.
Đấy, như thế là Đức Giêsu làm chứng về ai, cho ai?
Về Đức Chúa Cha.
Đấy, thế rồi nào chị này, Đức Giêsu là làm chứng về Chúa Cha này, Gioan 15:26 này.
Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy.
Rồi ngừng lại. Vậy là Chúa Thánh Thần làm chứng về ai?
Thưa Cha, về Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Giêsu.
Đấy, thế Chúa Giêsu làm chứng về ai? Về ai?
Chúa Giêsu làm chứng về Chúa Cha.
Đấy, Chúa Thánh Thần làm chứng cho ai? Chúa Giêsu đấy cũng hay thật đấy. Vâng, thế cảm ơn đấy. Thế anh chị em thấy là cũng giống nhau ấy chứ. Rồi 17:4 ạ. Rồi
17:4. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình.
Đúng rồi,
Cha đã
đấy ra. Như vậy là Chúa Giêsu cả cuộc đời Đức Giêsu là để nhắm tôn vinh ai?
Tôn vinh Cha.
Tôn vinh Cha. Rồi chị 16:14.
Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.
Người là ai vậy?
Người là Chúa Thần.
Đúng rồi, Chúa Thần tôn vinh ai?
Tôn vinh Chúa Giêsu.
Đấy. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha. Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu. Xong rồi. Đấy. Vâng, thế nào chị? 14:10.
Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm chứng những việc của mình.
Những lời Thầy nói, Thầy không tự mình nói ra. Vậy Đức Giêsu là hoàn toàn không tự mình nói ra, mà toàn là những lời mà nghe Cha nói thì Ngài nói lại. Chị đồng ý không nào?
Dạ.
Đấy, rồi chị, 16:13. Rồi.
Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những điều Người nghe, Người sẽ nói lại.
Và... Rồi, được rồi ạ. Đấy, thế thôi. Anh chị em thấy giống nhau không?
Dạ, giống.
Chúa Thánh Thần không tự mình nói điều gì. Chúa Giêsu nói, tôi cũng vậy, tôi đâu có tự mình nói điều gì đâu. Và hoàn toàn Chúa Thánh Thần lại nói lặp lại cái điều mà Chúa Giêsu nói. Và không phải chỉ lặp lại đâu, mà đưa đi sâu hơn. Những lời Chúa Giêsu nói, người ta hiểu sơ sơ vậy. Ngài làm cho Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu rõ hơn cái lời Chúa Giêsu nói trong cái điều chiều sâu của nó. Vâng, thế xong rồi ạ. Thế thì anh chị em thấy cái gì? Tôi cặt câu hỏi, bạn thấy Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần có gì giống nhau không? Chúa Giêsu hoàn toàn sống cho Cha, Chúa Thánh Thần có thể nói hoàn toàn sống như Đức Giêsu. Thôi kết thúc này các bạn ơi, tôi đã kết thúc như thế này, tôi rất là thú vị về cái kết thúc này. Sao tôi, anh chị em có thấy ba ngôi không có cãi lộn ha? Đấy, mỗi người đều biết rõ việc của mình, biết rõ của mình. Con thì là người Cha sai thì luôn vâng phục Cha vậy thôi. Và có một điều khác mà tôi cũng đang nói anh chị em biết là Chúa Giêsu còn có một cái khiêm nhượng. Chúa Giêsu là khiêm nhượng, lúc nãy cho anh người này trả lời là Chúa Thánh Thần khiêm nhượng, là Chúa Giêsu là khiêm nhượng, đó khỏi em nói. Nhưng mà có một cái điều dễ thương lắm là Chúa Giêsu chấp nhận ra đi dù việc mình làm còn dang dở, chính xác như thế, hoàn toàn còn dang dở. Chúng ta không bao giờ thích ra đi khi việc mình dang dở. Chúng ta luôn luôn muốn nói để tôi làm nó xong đã chứ, rồi tôi mới giao việc chứ. Không ạ, Chúa Giêsu sẵn sàng ra đi dù việc còn dang dở. Và Đức Giêsu nói, thôi tôi giảng như vậy đó, mấy học trò tôi nó không hiểu gì hết á, rồi nó khởi quá đi, thôi để cho Chúa Thánh Thần tiếp tục. Chúa Thánh Thần như vừa trả lời ông nên đã nói là Thầy dạy, Ngài sẽ dạy anh em mọi điều, sẽ là Thầy dạy. Thôi tôi dạy chưa hiểu, thôi để cho Chúa Thánh Thần dạy tiếp. Mà chấp nhận việc mình dang dở để cho người khác tiếp nối công việc của mình cũng đòi sự khiêm nhượng. Và Thánh Thần cũng khiêm nhượng. Thánh Thần nói, tôi không có dạy gì mới đâu, tôi chỉ đưa cho anh em hiểu sâu hơn về cái lời mà Đức Giêsu nói. Cũng là những sự khiêm nhượng. Thế nên tôi nhìn thấy cả Cha con Thánh Thần làm việc với nhau một cách êm ả, êm ái. Và mỗi người đều tôn trọng cái việc của mình. Vâng, đó. Và anh chị em bảo, sao Cha cứ nói về Chúa Giêsu với Thánh Thần, của Chúa Cha làm sao? Chúa Cha là rất dễ thương, như lúc nãy này nhé. Chúa Giêsu là luôn luôn khiêm nhượng với Cha, Chúa Thánh Thần luôn luôn khiêm nhượng với Đức Giêsu, mà Chúa Thánh Thần cũng khiêm nhượng bởi vì Cha sai Thánh Thần. Đúng không nào? Chúa Giêsu cũng khiêm nhượng bởi vì Cha sai Giêsu. Nhưng mà còn một điều nữa, anh chị em hỏi, còn Chúa Cha thì sao? Chúa Cha sao không có khiêm nhượng hết vậy? Có đấy, Chúa Cha khiêm nhượng vì Chúa Cha là nguồn của mọi nguồn. Nghĩa là gì? Không giữ gì cho mình cả. Không giữ gì cho mình cả. Và đã cho tất tần tật. Vì mình có cái gì hết à? Hoàn toàn cho. không hề giữ gì cho mình. Vâng, đấy, thành ra anh chị em thấy, anh chị em bây giờ mà ai mà nói với anh chị em là nè, nhớ chưa, mấy Kitô hữu là phải sống như Chúa Ba Ngôi, anh chị em bảo tôi hiểu rồi, tôi hiểu anh định nói gì. Đấy, anh chị em thấy sống như Chúa Ba Ngôi là như thế, không còn ích kỷ gì, không còn giữ gì cho mình, hoàn toàn cho người khác, và mỗi người đứng đúng cái vị trí của mình. Cảm ơn anh chị em. Tôi không ngờ bài này cũng được ghê. Nhưng nếu bài này anh chị em thích thì đừng quên là tôi phải cày 2 năm để ra điều này ạ. Dạ. Vâng thôi, cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta đi về ạ. Vâng, chúng ta đọc một kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.